Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là bài giảng ngày Chủ nhật. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Xin đọc lời Chúa trong sách Tin Lành Giăng, chương thứ 14. Lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Các ngươi biết ta đi đâu và biết đường đi nữa. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi chẳng biết Chúa đi đâu, làm sao biết đường được? Vậy, Chúa Giê-xu đáp rằng, ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Nếu các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Philip thưa rằng, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Chúa Giê-xu đáp, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà ngươi chưa biết ta. Ai thấy ta, tức là đã thấy cha. Sao ngươi lại nói, xin chỉ cha cho chúng tôi? Ngươi há không tin rằng, ta ở trong cha, và cha ở trong ta, hay sao? Những lời ta nói với các ngươi, chẳng phải tự ta nói. Ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Khi ta nói rằng, ta ở trong cha, và cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì gìn giữ các điều răn ta. Ta lại sẽ nài xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời. Tức là thần lẽ thật, mà thế gian không thể nhận biết được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi vẫn biết Ngài, vì Ngài vẫn ở trong các ngươi, và sẽ ở với các ngươi. Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Còn ít lâu, thế gian chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta. Vì ta sống, thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng, ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta, và ta ở trong các ngươi. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Giu-đê không phải Icariot thưa Ngài rằng, lạy Chúa, vì sao Chúa sẽ tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta, thì không vâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Ta nói những điều đó với các ngươi, đương khi ta còn ở cùng các ngươi, nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha sẽ nhân danh ta sai xuống. Đấng ấy sẽ dạy các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Ta để bình an lại cho các ngươi, ta ban bình an ta cho các ngươi, ta cho các ngươi bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi, và ta sẽ trở lại với các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay, ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy ra, thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói gì với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến. Người chẳng có chi hết nơi ta, nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn.
Tuy tôi có cả thiên hạ nhưng mất Giê-xu. vui chẳng sống bơ vơ một ngày vô chủ. Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày, nhưng trong thế gian đây tìm được gì này? Tranh đấu nhì có thu vui trong trần thế hoa đêm xóa bằng đôi giây phút yên vui đời đây chúa chẳng. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?
Thưa quý thính giả, tới đây là giây phút chúng ta học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về lá thư của Phaolô gửi cho hội thánh Philip. Hôm nay là bài thứ 9, Philip chương 3, câu 17 đến 21, đề tài là Một lối sống. Xin đọc các câu này, câu 17 đến câu 21, thư Philip chương 3. Nếu quý thính giả có kinh thánh, xin vui lòng đọc chung với chúng tôi. Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói lần nữa. Lắm người có cách ăn ở như là kẻ thù nghịch thập tự giá của Chúa cứ thế. Sự cuối cùng của họ là hư vong. Họ lấy bụng mình làm Chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh quang, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Nhưng chúng ta là công dân trên trời. Ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình, là Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang Ngài, y theo quyền phép Ngài đã có để suy phục muôn vật. Trước tiên, chúng ta nói đến việc bắt chước và mẫu mực. Bắt chước là một cách học. Tại đây, sứ đồ Phao-lô nêu ra các kiểu mẫu. Kiểu mẫu tốt là các gương chứng trong Kinh Thánh và trong đời sống. Tiểu sử những người tin Chúa và thành công trong đời sống là những câu chuyện mà chúng ta cần nên trau dồi. Thứ hai là kiểu mẫu của Chúa Giê-xu. Mỗi người có một lối sống khác nhau, nhưng người tin Chúa phải sống sao cho hình ảnh Chúa cứu thế nổi bật trong đời sống mình. Sứ đồ Phao-lô thường cầu nguyện cho các tín hữu để Chúa cứu thế thành hình trong họ, nghĩa là sống theo mẫu của Chúa cứu thế. Thứ ba, bắt chước theo các mẫu mực tốt và chính đáng so với tiêu chuẩn của Chúa, không nên bắt chước những điều cực đoan. Bắt chước là một cách học, một cách sống. Thứ tư, ta cũng cần sống theo đúng mẫu mực để làm gương cho người khác bắt chước nữa. Mỗi người tin Chúa là còn tin Chúa cho người khác nữa. Nhưng đây là sự sống chân thật, chứ không phải chỉ có bề ngoài. Kẻ giả hình sẽ bị Chúa loại bỏ và mọi người lật mặt nạ. Trong câu 18, sứ đồ Phao-lô ghi, vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Than khóc vì mất những gì quý giá. Than khóc, thương tiếc. Tại đây, sứ đồ Phao-lô than khóc, thương tiếc cho những người đã tin Chúa mà lui đi, sa ngã, bỏ Chúa. Chỉ những người đã nếm biết Chúa là chân thần, là lẽ sống, mới có thái độ thương tiếc và khóc than như thế. Thứ hai, có ai đang khóc than vì tôi, vì bạn hay không? Có những bà mẹ, ông cha, anh em, chị em đang khóc vì lối sống của chính ta hay không? Thứ ba, ta có tiếc thương và than khóc cho những cuộc đời bỏ Chúa hay không? Ta có thể làm gì cho những người này? Đây là các câu hỏi không trả lời được cho đến khi ta nhận biết Chúa là chủ của đời sống mình. Câu 18 đến 19, Phao-lô nêu ra một cách sống. Lối sống này có một số đặc điểm. Phao-lô đã nói rõ ràng, những người này ăn ở như kẻ thù thập tự giá của Chúa Giê-xu. Chịu tử hình trên cây thập giá là hình án Chúa Giê-xu đã chịu vì mỗi tội nhân. Người nào tái phạm tội là đòi hỏi Chúa phải hy sinh một lần nữa để chuộc tội cho mình, vì không có cách nào khác. Khi ta kiêu hãnh là mình đã thắng được một tội là lúc ta sắp tái phạm tội đó đó. Kẻ thù của thập tự giá ở đây được Phao-lô cho biết là kẻ giết Chúa. Thứ hai là kẻ coi thường cái chết của Chúa. Thứ ba là kẻ cho rằng cái chết đó vô ích. Và thứ tư, kẻ vốn biết Chúa chết thay cho mình nhưng vẫn cố ý phạm tội. Mang cái chết của Chúa Giê-xu trên mình để nhớ không phạm tội nữa. Đó là điều mà chúng ta cần làm mỗi ngày. Đừng sống phản bội lại cuộc hy sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Phân tích lối sống thù nghịch với thập giá được ghi trong câu 19. Trong câu này, chúng ta thấy ông Phao-lô nêu lên 4 điểm liên quan đến đời sống thù nghịch với thập giá. Thứ nhất là số phận của những người này. Số phận của những người này cuối cùng là bị diệt vong. Những người này ở bên ngoài Chúa, bên ngoài hạnh phúc vĩnh hằng, không ở trong cõi vinh quang với Chúa. Thứ hai, Chúa của họ là bụng họ, tức là lòng tham, tư dục, làm chủ cuộc đời. Lòng tham sai khiến, thúc dục, vị kỷ, chỉ thu lợi và tìm lợi cho bản thân thôi. Ưu tiên lúc nào cũng phải là tôi. Đáng ra là phải Chúa, người khác, rồi mới đến tôi. Khi đặt thứ tự ngược lại là có vấn đề. Thứ ba, lấy vinh quang là sự xấu hổ. Vinh dự làm những chuyện xấu xa, công khai phạm những tội đáng hổ nhục mà còn khoe khoang. Một dân tộc có văn minh là khi người phụ nữ biết hổ thẹn. Người tin Chúa thật là người nhận thấy tội lỗi là hổ nhục, đáng kinh tởm. Lối sống điện ảnh Hollywood, kiểu mẫu của văn minh thế giới là không hổ thẹn khi phạm tội. Thứ tư, tư tưởng của những người này là tư tưởng về thế gian. Những người này chỉ chú trọng vào vật chất và thế giới vật chất, tìm thỏa mãn trong tiện nghi vật chất, chỉ nghĩ về hiện tại, hôm nay, tạm bợ, không quan tâm gì về tương lai. Tư tưởng về thế gian là sống theo lối sống và khuynh hướng của đời, chấp nhận chết từ từ, như con ếch bỏ trong nồi nước lạnh và bị đun nóng dần dần lên, đến khi nó chết, lúc nào không biết. Câu 20 cho chúng ta thấy một hình ảnh tương phản, đó là công dân trên trời. Những người tin Chúa được mệnh danh là công dân nước trời. Những người này có thái độ nào? Thứ nhất là tư tưởng với nước trời. Cuộc đời này chỉ là tạm, sống tạm mà thôi, vì trên đường về quê hương trên trời. Thứ hai, không để cho tư tưởng của trần gian làm mất tính công dân trên trời. Đây là điều quan trọng. Thứ ba, không làm điều tội ác xấu xa để người đời chê cười, ma quỷ khinh nhạo vì ta là người của Chúa. Thứ tư, công dân trên trời không sống bằng cảm xúc nhất thời, nhưng có ý thức thật rõ về Chúa và sử dụng ý chí, quyết tâm tin và sống theo lời Chúa dạy. Thứ năm, công dân trên trời yêu và tôn thờ Chúa hàng ngày và để Chúa làm tâm điểm của đời mình, lấy Chúa làm tiêu chuẩn cho sự sống. Thứ sáu, hy vọng gặp mặt Chúa Cứu Thế Giê-xu thực sự, chứ không phải chỉ chạy theo đạo hay vào hội thánh mà thôi. Câu 21, Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt của chúng ta ra giống như thân thể vinh quang Ngài, y theo quyền phép Ngài vẫn có để suy phục muôn vật. Trước tiên, chúng ta có một cái thân thể được gọi là thân thể hèn mạt, thân thể dễ mắc tật bệnh và chờ đợi cái chết. Con người chúng ta thật mong manh, dễ phạm tội, dễ sa ngã, dễ làm điều tai hại. Chúng ta bị giới hạn trong thời gian và không gian, không hiểu thấu các điều thiêng liêng cao quý. Thứ hai là chúng ta mong ước một thân thể vinh quang như Chúa, vĩnh hằng, bất diệt. Thứ ba, việc biến đổi này là hy vọng duy nhất của người tin Chúa, vì tin rằng Chúa có quyền năng quản trị, chế ngự vũ trụ vạn vật, thì việc biến hóa thân thể hèn mạt ra thân thể vĩnh hằng cũng không lấy gì làm khó. Thứ tư, đây là lý do ta từ bỏ những gì thuộc về trần gian tạm mà theo Chúa, vì đã tin và được cho thấy cõi bên kia huyền nhiệm, vinh quang. Ước mong rằng mỗi chúng ta có thể có được nếp sống thay đổi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu và coi thường những nếp sống không có giá trị đời đời, nhan nhản sống chung quanh chúng ta. Mời quý vị, các bạn đến với Chúa Giê-xu và Hãy sống với Chúa một cách chân thật. Xin Chúa tha thứ tội ác. Xin Chúa thay đổi đời sống của chính mình để chúng ta có thể thay đổi đời sống những người khác nữa. Khúc Kinh Thánh này đưa cho chúng ta một số các câu hỏi sau đây. Chúng ta có tiêu chuẩn sống nào để bắt chước không? Quý vị, các bạn, có một đời sống nào gương mẫu trước mặt mình để mình noi theo, bắt chước đời sống đó không? Chúng ta có theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sự yêu mến, trong lòng tin, trong thái độ kỷ luật với đời sống không? Câu hỏi thứ hai, ta có đang làm gương tốt cho người khác bắt chước không? Ta là ai? Ta là người đi bắt chước người khác, nhưng ngược lại, chính ta có làm gương sáng cho những người khác bắt chước ta hay không? Thứ ba, ta có quan tâm đến những người đang sống thất bại trong việc theo Chúa không? Hay ta chỉ biết sự sống của chính mình? Ta chỉ biết ta trung thành yêu mến Chúa, còn những ai sa ngã chung quanh ta, đằng sau ta, đằng trước ta, ta không quan tâm. Thứ tư, ai là chủ, là Chúa của đời bạn? Ưu tiên của đời bạn là Chúa hay là chính bạn? Và câu hỏi thứ năm, bạn có hy vọng gì về cuộc sống vinh quang sau này hay không? Hay là bạn chỉ sống từng ngày một với những nỗi than khóc, đau buồn, chán nản? Hãy đến với Chúa, hãy hy vọng vào một tương lai sáng lạn, hy vọng vào một ngày vinh quang, không phải gặp nhau trên đất này mà trên trời. Xin lời Chúa hôm nay trong thư Philip chương 3 câu 17 đến câu 21 được quý vị các bạn suy nghĩ trong suốt tuần này, và xin lời Chúa thấm sâu vào tâm hồn mỗi chúng ta để chúng ta có thể áp dụng được, chúng ta sống tránh xa tội lỗi và làm những điều đẹp ý Cha trên trời. Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.